là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tạ Văn Long tiếp xúc cử tri huyện Yên Bình.
Ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thị xã Nghi Lộ nâng cao cải cách hành chính.
Tiếp đó chúng tôi sẽ giới thiệu những tấm gương thương bệnh binh tiêu biểu của thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn.
Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 21 tháng 7 tại xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái cùng tổ đại biểu số 4 Hội đồng nhân dân tỉnh, tổ đại biểu số 3 Hội đồng nhân dân huyện đã tiếp xúc cử tri các xã Cẩm Ân, Mông Sơn, Bảo Ái, Tân Nguyên, huyện Yên Bình. Tại hội nghị cử tri các xã huyện Yên Bình được thông tin kết quả kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19 và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm. Bày tỏ vui mừng phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh Yên Bái đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, cử tri 4 xã của huyện Yên Bình cũng kiến nghị tỉnh xem xét giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân. Từ năm 2018 đến nay, đầu tư sửa chữa nâng cấp làm mới đường điện 0,4 kV ở một số thôn trong xã đã bị xuống cấp. Vấn đề đảm bảo quy định trong việc xả nước thải, khí thải, tiếng ồn ở hai công ty trên địa bàn thôn Trung Tâm, Tân Lập, xã Bảo Ái, tình trạng xe quá tải quá khổ chạy trên tuyến quốc lộ 70. Cử tri đề nghị nhà nước và tỉnh đầu tư xây dựng tuyến đường Cẩm Ân Tân Đồng, đề nghị cơ quan chức năng tu sửa nâng cấp cầu tràn liên hợp Cẩm Ân Mông Sơn trên tỉnh lộ 169 thuộc địa bàn xã Cẩm Ân. Thay mặt đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã cảm ơn những ý kiến tâm huyết trách nhiệm của các cử tri. Đồng thời làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến các nhóm vấn đề về kết cấu hạ tầng nông thôn, về quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, về lĩnh vực văn hóa xã hội, về đầu tư xây dựng. Đối với một số ý kiến thuộc thẩm quyền của các ngành, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận tiếp thu và sẽ gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh ủy, thành ủy lấy ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện dự thảo hướng dẫn về thi hành điều lệ Đảng thay thế hướng dẫn số 01 ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Trên cơ sở báo cáo tổng kết thực hiện hướng dẫn số 01 ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, một số vấn đề cụ thể về thi hành điều lệ Đảng của các cấp ủy tổ chức Đảng, cơ quan, ban Đảng ở Trung ương. Dự thảo quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về thi hành điều lệ Đảng đã được Hội nghị Trung ương 3 thông qua. Kết quả nghiên cứu khảo sát tại một số cấp ủy tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương đã hoàn thiện dự thảo tờ trình Ban Bí thư Trung ương Đảng và dự thảo hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành điều lệ Đảng. Tham gia góp ý tại hội nghị, các đại biểu ở các tỉnh ủy, thành ủy cơ bản đồng tình với dự thảo và đề nghị bổ sung làm rõ nhiều nội dung liên quan bố cục kết cấu hướng dẫn về những mặt đạt được, hạn chế vướng mắc và nguyên nhân trong thực hiện hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Về nguyên tắc xây dựng dự thảo hướng dẫn, các đại biểu cũng đi sâu phân tích và đề nghị cần sửa đổi bổ sung hoặc thay thế một số từ cụm từ, tham gia ý kiến trong các nội dung về thủ tục xem xét kết nạp đảng viên, có quy định cụ thể về việc xét tặng và truy tặng huy hiệu Đảng. Một số đại biểu cũng cho ý kiến về nội dung quản lý hồ sơ đảng viên, về chuyển sinh hoạt đảng, về tên gọi và cách tính nhiệm kỳ đại hội đảng bộ, về thẩm tra lý lịch của người vào đảng, việc lấy ý kiến nhận xét của chi ủy nơi người vào đảng cư trú, việc xem xét kết nạp đảng viên đối với người vào đảng khi thay đổi đơn vị công tác của nơi cư trú, về thời hạn sử dụng văn bản trong hồ sơ xét kết nạp người vào đảng, việc lập cơ quan tham mưu giúp việc và đơn vị sự nghiệp của cấp ủy, việc bố trí cán bộ chuyên trách đảng.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 7, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và Ban Chấp hành trong 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh đã tích cực chỉ đạo đôn đốc kiểm tra tình hình hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh. Qua đó kịp thời nắm bắt tác động của dịch bệnh đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thành lập mới 51 hợp tác xã, bằng 85% so với chỉ tiêu giao, tăng 60% so với cùng kỳ, nâng tổng số hợp tác xã hiện có lên 552 hợp tác xã, thành lập mới 685 tổ hợp tác, nâng tổng số tổ hợp tác toàn tỉnh lên hơn 5.000 tổ hợp tác. Khu vực kinh tế tập thể tỉnh đã thu hút khoảng 60.000 lao động, đóng góp ngân sách nhà nước gần 80 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác, đặc biệt là các giải pháp triển khai hiệu quả nghị quyết 06 của Hội đồng dân tỉnh về hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác giai đoạn 2021-2025, phương án hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh theo Nghị định 45 của Chính phủ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà ban chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh, liên minh hợp tác xã tỉnh cũng như khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đã đạt được, đã góp phần quan trọng để tỉnh Yên Bái hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế vướng mắc cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, như tốc độ tăng trưởng của khu vực kinh tế tập thể vẫn còn thấp, tỷ lệ đóng góp vào GDP của tỉnh chưa cao, sự gắn kết lợi ích giữa thành viên và hợp tác xã còn thiếu tính bền vững, việc liên kết liên doanh giữa hợp tác xã với các thành phần kinh tế khác còn hạn chế, chưa thực sự hiệu quả. Một số chính sách hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã còn có những khó khăn vướng mắc, có thời điểm chưa được giải quyết kịp thời. Để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đề ra trong năm 2021, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị Ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai kịp thời có hiệu quả các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái về phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Khu vực kinh tế tập thể tỉnh cần tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa tập trung theo hướng phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác. Trong đó, phát triển kinh tế tập thể phải xuất phát từ nhu cầu thực sự của người dân và phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Chú trọng phát triển các ngành nghề, sản phẩm thế mạnh của địa phương, sản phẩm chủ lực có khả năng xuất khẩu. Các hợp tác xã cần chủ động tiếp cận, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm, đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi giá trị, chương trình OCOP, liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã và các mô hình kinh tế khác, góp phần nâng cao thu nhập và tạo thêm nhiều việc làm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thành viên và người lao động trong khu vực kinh tế tập thể. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đề nghị cần tiếp tục hình thành các mô hình hợp tác xã hoạt động với quy mô liên thôn, liên xã, liên huyện với những sản phẩm chủ lực của địa phương, gắn với xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã nhanh và bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống thành viên, thu hút ngày càng nhiều người dân, hộ kinh tế cá thể và tổ chức tham gia hợp tác xã, xây dựng nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tiêu biểu, hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đoàn công tác đến thăm hỏi tặng quà, động viên các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện Văn Chấn.
Đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hòa đang sinh sống tại thị trấn Đông Trường Trần Phú, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Côi ở thôn Minh Đồng, xã Đồng Khê. Ông Đào Đình Trọng là người hoạt động trong kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bị suy giảm trên 81% sức khỏe tại bản Tín, xã Đồng Khê. Ông Hà Quang Nghĩa là thương binh tiêu biểu và bà Hoàng Thị Nuôi, thân nhân liệt sĩ ở thôn Vực Tuần, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trong dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Giàng A Tông mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển chung của quê hương đất nước. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm tạo điều kiện chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách và người có công trên địa bàn huyện.
Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thời gian qua thành phố Yên Bái đã áp dụng linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, đặc biệt tiến hành xử phạt nghiêm minh 117 trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch. Hiện nay thành phố Yên Bái đang duy trì tốt các chốt kiểm dịch, áp dụng linh hoạt các biện pháp phong tỏa giãn cách xã hội với quy mô phù hợp, truy vết thần tốc các trường hợp có nguy cơ để áp dụng biện pháp cách ly y tế. Đặc biệt để nâng cao ý thức trong phòng chống dịch, hơn 2 tháng qua thành phố đã tiến hành xử lý nghiêm với 117 trường hợp vi phạm các quy định như không đeo khẩu trang nơi công cộng, không thực hiện khai báo y tế trung thực, thu nộp ngân sách trên 270 triệu đồng.
Kỳ họp thứ 2 Hội đồng dân tỉnh Yên Bái khóa 19 vừa thông qua nghị quyết về mức chuẩn trợ cơ trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 4 đối tượng sẽ được hỗ trợ 360.000 đồng một tháng, gồm đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, đối tượng trợ giúp xã hội khẩn cấp, đối tượng được chăm sóc nuôi dưỡng tại cộng đồng, đối tượng được chăm sóc nuôi dưỡng tại trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái. Ngoài ra nghị quyết cũng quy định mức trợ giúp xã hội khẩn cấp, theo đó hỗ trợ 15 kg gạo một người một tháng trong thời gian 1 tháng cho mỗi đợt hỗ trợ đối với các đối tượng
thuộc hộ thiếu đói dịp Tết âm lịch, hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc lý do bất khả kháng khác mà mất nhà ở và không có khả năng tự bảo đảm các nhu cầu thiết yếu. Ngoài ra, nghị quyết cũng hỗ trợ chi phí người điều trị bị thương nặng do thiên tai hỏa hoạn, tai nạn giao thông, tai nạn lao động nghiêm trọng hoặc do các lý do bất khả kháng khác tại nơi cư trú được xem xét hỗ trợ với mức hỗ trợ 4 triệu đồng một người.
Thưa quý vị và các bạn, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao thái độ tinh thần phục vụ của cán bộ công chức, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành là những điểm nhấn rõ nét trong công tác cải cách hành chính ở thị xã Nghĩa Lộ thời gian qua, từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của chính quyền, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ân cần, chu đáo, kiên nhẫn là thái độ chung của các cán bộ công chức của Trung tâm Phục vụ Hành chính công thị xã Nghĩa Lộ khi có người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính. Với phương châm lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, sau gần 2 năm hoạt động, trung tâm đã được các tổ chức cá nhân đánh giá cao về chất lượng hoạt động khi các thủ tục được thực hiện nhanh chóng, chính xác. Hiện nay, Ủy ban dân thị xã đã triển khai 49 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 5 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp thị xã, 5 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 2 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp xã phường tại trang dịch vụ hành chính công tỉnh Yên Bái. Chị Trần Thị Huyền, thôn Piềng, xã Anh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Tôi đến đây thì cũng lần đầu tiên thì đến đây thì tôi để con tôi xuống đây làm thủ tục căn cước, thì cán bộ ở đây cũng hướng dẫn cho tôi làm thủ tục cũng là nhanh gọn ạ, và thuận tiện nữa ạ, rất là dễ hiểu.
Là lĩnh vực có số lượng hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính chiếm nhiều nhất của Trung tâm Hành chính công, trung bình mỗi ngày chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Nghĩa Lộ tiếp nhận khoảng 30 hồ sơ liên quan đến các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký đảm bảo tài sản thế chấp, đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Do đó, các cán bộ của chi nhánh đã nỗ lực giải quyết các thủ tục một cách nhanh nhất, chính xác nhất, giúp người dân tiết kiệm thời gian, tránh phải đi lại nhiều. Nếu như trước đây thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu phải mất 40 ngày thì nay đã giảm xuống còn 30 ngày. Đối với thủ tục đăng ký đảm bảo tài sản thế chấp còn được cấp ngay trong ngày. Anh Nguyễn Huy Thăng, cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Sau khi bộ phận phụ hành chính công của thị xã Nghĩa Lộ đi vào hoạt động thì đối với về vấn đề thời gian thì rút ngắn so với trước đây là rơi vào khoảng 2 đến 3 ngày so với trước đây. Trước kia là người dân là trực tiếp đến văn phòng, thì bây giờ là thay vì đi văn phòng là được trực tiếp đến đây.
Nhằm xây dựng hệ thống chính quyền thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả, Ủy ban dân thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng ban hành nhiều văn bản trong chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, trong đó đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. 100% các phòng ban chuyên môn được nối mạng Internet. Cùng với đó sửa đổi, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đơn giản hóa các mẫu đơn, tờ khai trong các hồ sơ trên các lĩnh vực như lao động, thương binh và xã hội, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép đăng ký kinh doanh. 6 tháng đầu năm 2021, Bộ phận Phục vụ Hành chính công thị xã Nghĩa Lộ và các xã phường đã tiếp nhận trên 10.200 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết trước hạn đúng hạn đạt 99,98%, chỉ số đánh giá hài lòng và rất hài lòng đạt 100%.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 7, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có cuộc gặp tại thủ đô Tokyo để thảo luận về vấn đề hợp tác ba bên. Theo chính quyền Mỹ, đây là chìa khóa để thúc đẩy an ninh tại châu Á. Nội dung chính trong chương trình nghị sự là hợp tác chống lại đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và hạt nhân Triều Tiên. Đây là cuộc gặp cấp cao đầu tiên của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc trong vòng 4 năm qua. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nhật-Hàn đang ở mức thấp do những bình luận gây tranh cãi của một nhà ngoại giao Nhật Bản xem thường các nỗ lực cải thiện quan hệ song phương của Tổng thống Hàn Quốc. Sau cuộc gặp ba bên tại Tokyo, dự kiến Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jung-kun và người đồng cấp Wendy Sherman của Mỹ sẽ có cuộc gặp tại Seoul vào thứ Sáu tới. Ngày 20 tháng 7, trong bài phát biểu đánh dấu 6 tháng đầu tiên tại nhiệm, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ca ngợi những thành tích mà nước này đã đạt được trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Dù thừa nhận rằng vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước trong bối cảnh số ca mắc mới đang gia tăng do biến chủng Delta. Tổng thống Mỹ khẳng định trọng tâm của chính quyền hiện nay là thuyết phục người dân đi tiêm chủng vaccine COVID-19. Theo ông Biden, cho biết số ca tử vong do đại dịch đã giảm đáng kể từ khi ông nhậm chức, đồng thời ca ngợi những tiến triển đạt được của chương trình tiêm chủng của chính quyền được hình thành từ chiến dịch thần tốc Warp Speed của cựu Tổng thống Trump, cũng như việc mở rộng khả năng tiếp cận vaccine trong người dân. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho rằng cần phải luôn cảnh giác, đặc biệt với những biến thể như Delta, chiếm 83% số ca được giải trình gen tại Mỹ. Từ hiện hầu hết số ca nhiễm, nhập viện và tử vong vì COVID-19 đang gia tăng chủ yếu ở những người chưa được tiêm chủng vaccine. Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Vedan cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận hơn 18.000 ca mắc mới COVID-19. Con số này được dự báo sẽ tăng nhanh ở mức chưa từng thấy do sự lây lan của biến thể Delta. Phát biểu trước Quốc hội Pháp, Bộ trưởng Y tế Vedan khẳng định, thống kê mới nhất cho thấy sự lây lan của biến thể Delta gia tăng ở mức 150% trong tuần trước, và đây là mức chưa từng thấy đối với chủng virus gốc, biến thể Alpha, biến thể Gamma. Ông Vedan nhấn mạnh, người dân Pháp không còn thời gian cho sự nghi ngờ và do dự với việc tiêm vaccine. Việc đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng thông qua tỷ lệ tiêm chủng cao là cách duy nhất để nước Pháp thoát khỏi cuộc khủng hoảng COVID-19. Ngày 20 tháng 7, hãng tin Reuters đưa tin, theo dữ liệu vừa được công bố cho thấy, khoảng 2/3 dân số Ấn Độ đã có kháng thể mới virus SARS-CoV-2. Theo hãng tin Reuters, dữ liệu này được công bố từ cuộc khảo sát huyết thanh lần thứ tư trên toàn Ấn Độ trong tháng 6 và tháng 7. Cuộc khảo sát được thực hiện ở 29.000 người, trong đó lần đầu nghiên cứu cả trẻ em, bao gồm gần 8.700 trẻ từ 6 đến 17 tuổi. Trong đó một nửa trong số trẻ em tham gia khảo sát có huyết thanh chứa kháng thể virus SARS-CoV-2. Cuộc khảo sát cho thấy 67,6% người trưởng thành có kháng thể virus SARS-CoV-2, dù trên 62% người trưởng thành ở nước này chưa được tiêm chủng. Tính đến tháng 7, chỉ trên 8% người Ấn Độ trưởng thành đã được tiêm 2 liều vaccine. Nghiên cứu cũng khảo sát 7.252 nhân viên y tế và phát hiện 85% có kháng thể. Ở Ấn Độ, cứ 10 nhân viên y tế thì có một người chưa tiêm chủng. Cuộc khảo sát cũng chỉ ra khoảng 400 triệu trong số 1,4 tỷ dân Ấn Độ không có kháng thể. Ngày 20 tháng 7, Ấn Độ ghi nhận hơn 42.000 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số người nhiễm lên hơn 31,2 triệu người. Ngày 20 tháng 7, ông Ariel Henry đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Haiti. Trong bài phát biểu tuyên thệ nhậm chức, Thủ tướng Henry tuyên bố đã đến lúc người dân Haiti cần đoàn kết và thúc đẩy sự ổn định. Ông đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế dành cho chính phủ Haiti. Ông Henry nắm giữ vai trò thủ tướng của quốc gia nghèo nhất Tây bán cầu trong bối cảnh Haiti đang phải đối mặt với tình hình an ninh bất ổn. Cả tân thủ tướng Henry và thủ tướng tạm quyền trước đó là ông Joseph đều nhấn mạnh chính phủ cần khôi phục trật tự và an ninh cũng như nỗ lực để củng cố một nền kinh tế bị tàn phá do tình trạng tội phạm gia tăng và đại dịch COVID-19. Ngày 20 tháng 7, nhà sáng lập hãng Amazon tỷ phú Jeff Bezos cũng phi hành đoàn đã thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên vào không gian. Chuyến bay kéo dài hơn 10 phút đưa phi hành đoàn trải nghiệm trạng thái không trọng lượng trên không gian vũ trụ bằng tàu New Shepard kết hợp tên lửa đẩy do công ty Blue Origin của tỷ phú Bezos phát triển. Cùng đi với tỷ phú Bezos trong chuyến bay thám hiểm vũ trụ này còn có em trai Max Bezos, nhà tiên phong hàng không Wally Fang 82 tuổi và sinh viên người Hà Lan Oliver Demon. Chuyến bay này đánh dấu sự gia nhập của Blue Origin vào thị trường hàng không vũ trụ tư nhân. Cùng với đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực du hành không gian Virgin Galactic của tỷ phú Richard Branson và SpaceX của tỷ phú Elon Musk, Blue Origin đặt mục tiêu cho chuyến bay tiếp theo trong số 2 chuyến bay chở khách vào không gian của công ty dự kiến diễn ra vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay. Trước đó, hơn 6.000 người từ ít nhất 143 quốc gia đăng ký để trở thành khách hàng đầu tiên tham gia chuyến bay vào không gian của Blue Origin. Thưa quý vị và các bạn, rời quân ngũ trở về địa phương, song nhiều thương bệnh binh nay đã tuổi cao sức yếu, song họ vẫn tích cực tham gia phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và quê hương, hăng hái đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương, qua đó góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn.
Gần 90 tuổi, cái tuổi phải nghỉ ngơi vui vẻ bên con cháu, thế nhưng thương binh Trần Phú Vinh ở tổ dân phố Hồng Sơn, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn vẫn hăng say lao động. Tham gia kháng chiến chống Pháp và bị thương trong trận mở màn ở Điện Biên, phục viên về Yên Bái năm 1974, nhận thấy Văn Chấn có diện tích đồi rừng lớn, lại thích hợp trồng các loại cây ăn quả có giá trị, ông Vinh cùng vợ bắt tay vào khai hoang ruộng đất phát triển kinh tế gia đình. Trên diện tích 8.000 m2, ông trồng giống bưởi Diễn và nhãn Hưng Yên cùng xen canh một số loại hoa màu. Với 100 gốc bưởi và 50 gốc nhãn, trung bình mỗi năm đem lại nguồn thu gần 100 triệu đồng cho gia đình. Ông Vinh tâm sự.
Nói chung là ông bà sống dựa vào cái vườn. Con cái viện trợ thì coi là chưa phải. Thế còn con là dựa vào cái vườn này là đủ sống.
Còn đối với thương binh Hoàng Đình Pháp ở tổ dân phố Văn Thi 4, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn lại phát triển kinh tế từ mô hình tổng hợp. Từng tham gia kháng chiến chống Mỹ trở về địa phương với nhiều thương tật trên cơ thể, nhưng ông đã tích cực phát triển kinh tế từ chăn nuôi lợn, đào ao thả cá, trồng cây ăn quả. Ông còn lặn lội xuống tận viện nông nghiệp để mua những cây con giống phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương. tích cực trong phát triển kinh tế, lại gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Ông còn được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, là tấm gương tiêu biểu ở địa phương. Ông Pháp bày tỏ.
Phát triển về góc độ kinh tế vườn thì bây giờ thì nó chỉ là tập trung vào như vậy là tự phát thôi, chứ còn chưa có như vậy là tổ chức theo nề nếp. Đề nghị địa phương quan tâm như tạo điều kiện làm sao là thành lập như cái khu gọi là cái tổ sản xuất đấy, hoặc là hợp tác xã sản xuất về cây ăn quả đấy, để làm sao như vậy là cho các đồng chí thương binh là có điều kiện là tham gia để phát triển, để nâng cao cái hiệu sức kinh tế nó tốt hơn.
Ông Đặng Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Có rất nhiều cái mô hình kinh tế đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ví dụ như là qua cái báo cáo sơ kết nhiệm kỳ vừa rồi thì là đã có trên 100 cái mô hình là đều là đem lại cái thu nhập từ 300 triệu trở lên. Với những cái mô hình ví dụ như là trồng cây ăn quả này, chăn nuôi đại gia súc hoặc chăn nuôi quy mô lớn. Và ngoài ra thì còn trồng kinh tế trồng rừng, và đặc biệt là cũng có một số hộ là hội viên này phát triển kinh tế theo cái hướng dịch vụ. Đấy thì đấy là đem lại hiệu quả kinh tế rất là cao.
Hiện nay trên địa bàn huyện Văn Chấn có 230 thương bệnh binh, 38 bà mẹ Việt Nam anh hùng và gần 2.000 người hoạt động kháng chiến, giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Những năm qua, huyện Văn Chấn đã có nhiều hoạt động chăm lo cho người có công như thực hiện đúng đủ kịp thời việc chi trả chế độ hàng tháng cho các đối tượng chính sách, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ làm nhà ở, tu sửa tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ. Từ năm 2016 đến nay, huyện Văn Chấn đã đầu tư tu sửa và làm mới gần 160 nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn, cấp bách về nhà ở, tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, thân nhân người có công vào các ngày lễ Tết. Bên cạnh sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, các thương bệnh binh, những người từng tham gia kháng chiến cứu quốc đã nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình, làm giàu cho quê hương. Không những vậy, họ còn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo khi tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động ở địa phương như phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ an ninh tổ quốc. Bà Lò Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Trong những năm vừa qua, thì các thương binh, bệnh binh cũng đã về với địa phương, vẫn luôn phát huy bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, tăng gia lao động sản xuất và động viên con cháu. Phát huy cái tinh thần là xung kích tình nguyện, cũng như là tiên phong trong cái việc là phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, và đặc biệt là các cái hội viên của các cái tổ chức hội đoàn thể như hội cựu chiến binh, tham gia các tổ chức hội nông dân, đặc biệt là cái vấn đề về tham gia về xây dựng nông thôn mới, các đồng chí là luôn là tiên phong gương mẫu.
Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, huyện Văn Chấn có gần 1.000 người có công với cách mạng được nhận quà của Chủ tịch nước với số tiền gần 300 triệu đồng. 410 người có công, gia đình chính sách được nhận quà của huyện với số tiền trên 80 triệu đồng. Sự quan tâm động viên của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, qua đó động viên khích lệ người có công, những gia đình chính sách trên địa bàn có thêm động lực phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống, cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, vài ngày trước khai mạc Olympic, nhiều vận động viên và lực lượng khác có kết quả dương tính với COVID-19. Đây là một thách thức gay go cho ban tổ chức vốn từng bị phản ứng là không nên để giải diễn ra. Các nhà tổ chức Olympic Tokyo đang lúng túng đối phó với con số các vận động viên và quan chức có kết quả xét nghiệm dương tính ngày một gia tăng. Sắp đến ngày khai mạc và Tokyo đã đón nhận hàng chục ngàn người tham dự, trong đó tính riêng số lượng vận động viên là trên 11.000 người đến từ hơn 200 quốc gia. Ban tổ chức cũng cho biết trên 80% vận động viên được tiêm chủng đầy đủ 2 mũi. Tuy nhiên, một số vận động viên đã tiêm chủng vẫn cho kết quả dương tính, và cái khó nhất là không thể ngăn ngừa hoàn toàn sự lây nhiễm. Thời gian ủ bệnh lên đến 14 ngày, có nghĩa là các vận động viên dù xét nghiệm âm tính nhiều lần vẫn đột ngột bị dương tính trước hoặc sau khi thi đấu. Điều đó khiến cho các cuộc thi đấu bị gián đoạn hoặc bị hủy bỏ vì an toàn sức khỏe là trên hết. Huấn luyện viên Ancelotti đã được Chủ tịch Florentino Perez mời trở lại Bernabeu lần hai sau khi Zidane từ chức vào cuối mùa giải qua. Chiến lược gia người Italy từng dẫn dắt Real Madrid giai đoạn 2013-2015 giúp Kiên Kiên hoàn thành giấc mơ Decima sau 12 năm chờ đợi với danh hiệu Champions League lần thứ 10. Nhưng ông đã không thể đi hợp đồng 3 năm với Real Madrid sau mùa giải 2014-2015 trắng tay. ở lần trở lại này, mọi thứ sẽ khó khăn hơn đối với Ancelotti khi Real Madrid trong bối cảnh chung gặp khó khăn không ít về tài chính. Mới nhất, Chủ tịch Perez đã nói với ban lãnh đạo Real Madrid ông sẽ không ký bất kỳ bản hợp đồng nào trong mùa hè này. Sau đây là những tin chuyển nhượng mới nhất hôm nay, 21 tháng 7. Cách đây vài ngày, huấn luyện viên Solskjaer đã lên tiếng khẳng định Jesse Lingard vẫn sẽ ở lại Man United. Và mới nhất, Quỷ Đỏ đã có một cuộc đàm phán chính thức với tiền vệ người Anh về bản hợp đồng mới. Nếu đồng ý ký vào thỏa thuận mới, mức lương mà Lingard sẽ nhận được ở mùa giải tới sẽ rơi vào khoảng 105.000 bảng một tuần, cao hơn 30.000 bảng so với thu nhập cũ. Thời gian qua, rất nhiều ông lớn ở ngoại hạng Anh đều mong muốn sở hữu tiền vệ Declan Rice của West Ham. Bản thân cầu thủ người Anh đã chọn ra bến đỗ trong mơ của mình, đó chính là đội bóng cũ Chelsea. Man United đang nắm đến Gonçalo Guedes của Valencia để thay thế cho Anthony Martial. Dự kiến nửa đỏ thành Manchester sẽ chi ra khoảng 20 triệu euro cộng thêm Juan Mata để thuyết phục đội bóng Tây Ban Nha nhả người. Đội bóng mà tiền đạo Danny Ings đang khao khát được khoác áo là Manchester United. Hợp đồng giữa Ings và Southampton chỉ còn lại chưa đầy 12 tháng và Ings được cho là đã từ chối ký vào bản thỏa thuận mới. Nếu muốn có cầu thủ người Anh, Quỷ Đỏ cần có lời đề nghị chính thức để gửi đến Southampton. Tay vợt Leonid Stanislavski, 97 tuổi, đã được kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là tay vợt lớn tuổi nhất vẫn còn thi đấu. Tay vợt người Ukraine này hiện vẫn đang tham dự các giải vô địch châu Âu và thế giới dành cho người cao tuổi. Ông Stanislavski đã chơi quần vợt hơn 60 năm. Giờ đây khi đã 97 tuổi, ông vẫn giữ được ngọn lửa đam mê với làng banh nỉ khi tập luyện và thi đấu thường xuyên ở các giải vô địch châu Âu lẫn thế giới dành cho người cao tuổi. Kỷ lục Guinness Thế giới đã công nhận ông Stanislavski là tay vợt lớn tuổi nhất thế giới. Dù trong các trận đấu, ông không thể chạy khỏe khắp sân như thời trai trẻ, nhưng những cú đánh vẫn còn rất tốt và ông rất khỏe mạnh, minh mẫn. Ông Stanislavski cũng tiết lộ mục tiêu của mình là duy trì sức khỏe để sống đến 100 tuổi và ước mơ được một lần gặp mặt tay vợt người Thụy Sĩ Roger Federer. Trước mắt, ông đang tập luyện tích cực để chuẩn bị cho giải vô địch thế giới năm 2021 diễn ra tại Tây Ban Nha vào tháng 10 tới.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 33-34 độ. Nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.